Kính chào quý vị và các bạn. Cấu trúc của Tin Lành căn cứ trên hai cột trụ chính yếu. Đó là sự chết của Chúa Giêsu Christ và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy lắng nghe lời của sứ đồ Phaolô định nghĩa về Tin Lành trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 4. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta. Theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Thưa các bạn, trong khi tìm hiểu sách Matthew đoạn 27, chúng ta đã biết về sự chết và sự chôn của Chúa Giêsu. Và hôm nay trong đoạn 28, chúng ta thấy sự sống lại của Ngài. Cả hai điều này cần thiết cho sự cứu rỗi của các bạn và tôi. Trong thư Roma đoạn 4 câu 25 chép rằng, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Ngài gánh lấy tội lỗi chúng ta hầu chúng ta trở nên công bình trong Ngài. Lẽ thật duy nhất của Tin Lành là sự sống lại. Tất cả những tôn giáo khác đều ký thực sự chết các lãnh tụ của họ. Chỉ có đức tin người Cơ Đốc được ghi nhận về sự sống lại của người sáng lập. Tất cả lãnh tụ những tôn giáo khác điều chết, chỉ có Chúa Giêsu đang sống. Đó là điều quan trọng và quả quyết chúng ta cần biết. Không có sách Tin Lành nào cho biết đầy đủ chi tiết về sự sống lại. Mỗi sách Tin Lành ký thực một khía cạnh về biến cố sống lại của Chúa Giêsu và cùng bổ túc cho nhau về sự kiện quan trọng này. Chính Đức Thánh Linh dẫn dắt sự ký thực này. Vì thế, bốn sách Tin Lành được hợp thành một bức tranh trọn vẹn. Không có tác giả nào viết bản tường thuật đầy đủ, nhưng mỗi người thực hiện một mục đích. Tất cả sách Tin Lành cần được đặt chung với nhau để thành một bức tranh trọn vẹn, và không có sự đối chọi với nhau hoặc không có sự mâu thuẫn xảy ra trong những sách này. Giờ đây, mời quý vị cùng tìm hiểu đến thứ tự các biến cố liên hệ đến sự sống lại của Đấng Christ. Tôi xin được chia sẻ với các bạn một phần tham khảo ở trong sách Kinh Thánh Scottfield. Kết hợp kỹ thuật bốn sách Tin Lành về các biến cố liên hệ đến sự sống lại của Chúa Giêsu được liệt kê như sau. Ba người đàn bà là Mary Magdalene, Mary mẹ của Giăng và bà Solomi bắt đầu hành trình đến thăm viếng mộ. Các bà này mang theo những lương hương liệu sức xác Chúa Giêsu. Khi đến nơi, họ thấy hòn đá đẩy cửa mộ đã lăn ra một bên. Bà Mary Magdalene vội chạy đi báo tin cho các môn đồ. Trong Luca đoạn 23 câu 55 đến đoạn 24 câu 9 và trong Giăng đoạn 20 câu 1 đến câu 2. Mary mẹ của Giăng và Gia-cơ đến gần ngôi mộ và thấy thiên sứ của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 2. Bà trở lại gặp người đàn bà khác có mang theo hương liệu. Trong lúc này, Phi-e-rơ và Giăng khi đã được Mary Magdalene chạy báo tin, họ đã đi đến và nhìn xem vào phía trong. Sau đó, liền đi về nhà. Ở trong sách Giăng đoạn 20, câu 3 đến câu 10, Mary Magdalene trở lại mộ và khóc. Sau đó, bà gặp thiên sứ và gặp Chúa Giêsu hiện ra. Ở trong sách Giăng đoạn 20, câu 11 đến 18. Ngài bảo bà hãy đi nói cho các môn đồ. Mary, mẹ của Giăng và Gia-cơ, trong lúc đó gặp người đàn bà mang hương liệu và trở về với họ. Họ gặp hai thiên sứ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 4, câu 5. Trong Mác đoạn 16, câu 5. Họ cũng nhận được sứ điệp từ thiên sứ truyền phán. Đó là hãy đi về tìm và báo tin cho những môn đồ. Họ đã gặp Chúa Giêsu hiện ra. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 8 đến câu 10. Chúng ta cũng để ý đến thứ tự của Chúa Giêsu hiện ra trong Ngài sống lại như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu gặp Mary Magdalene như được ký thuật trong Giăng đoạn 20, câu 14 đến 18. Thứ hai, Ngài hiện ra với người đàn bà trên đường trở về từ ngôi mộ và họ nhận được sứ điệp từ thiên sứ. trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 8, câu 10. Thứ ba, Ngài hiện ra với Phê-rơ có thể vào buổi chiều, như được ký thuật ở trong Luca đoạn 24, câu 34 và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 5. Thứ tư, Ngài hiện ra với hai môn đồ trên đường về làng Emmaus vào buổi chiều tối hôm đó, ở trong Luca đoạn 24, câu 13 đến 31. Thứ năm, Ngài hiện ra với các môn đồ, nhưng lúc bấy giờ vắng Thomas, như được ký thuật ở trong Luca đoạn 24, câu 36 đến 43 và trong Giăng đoạn 20, câu 19 đến 24. Sau đó 8 ngày, Chúa Giêsu hiện ra cùng với các môn đồ, có sự hiện diện của Thomas, như được ký thuật ở trong Giăng đoạn 20, câu 24 đến 29. Tại Galilee, Chúa Giêsu đã hiện ra với 7 môn đồ trên bờ hồ của Tiberias, như được ký thuật ở trong Giăng đoạn 21, câu 1 đến 23. Và sau đó Ngài hiện ra trên núi với các môn đồ và có 500 người trông thấy, như được ký thuật ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 6. Lần nữa, Ngài hiện ra tại Jerusalem và Bethany với Gia-cơ, như được ký thuật ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 7. Ngài hiện ra với 11 sứ đồ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 16 đến 20, trong sách Mác đoạn 16, câu 14 đến 20, trong Luca đoạn 24, câu 33 đến 53 và trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1, câu 3 đến 12. Chúa Giêsu cũng hiện ra với Phao-lô gần đường đi Đa-mách ở trong Công vụ đoạn 9, câu 3 đến câu 6 và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15, câu 8. Ngài cũng hiện ra ở trong đền thờ, như được ký thuật ở trong Công vụ đoạn 22, câu 17 đến 21 và đoạn 23, câu 11. Chúa Giêsu cũng hiện ra với Ê-tiên ở phía ngoài thành Jerusalem ở trong Công vụ đoạn 7, câu 55. Và Chúa Giêsu hiện ra với Giăng khi bị lưu đày ở đảo Patmô, như được ký thuật trong sách Khải Quyền đoạn 1, câu 10 đến câu 19. Thưa các bạn, Matthew trình bày Chúa Giêsu là vua, và đặc sắc của câu chuyện về sự sống lại chứa đựng nội dung và bối cảnh rất cảm động. Có tiếng kèn của sự chiến thắng được tường thuật trong sách Matthew. Ngài được sanh ra như là vị vua, Ngài sống như vị vua, Ngài chết như vị vua, và sự sống lại từ kẻ chết như vị vua. Matthew nói cho biết rằng nền đất rung chuyển, thiên sứ hiện xuống, hòn đá lăn ra khỏi cửa mộ, làm cho những người lính canh sợ hãi, và với sự cố gắng của những người lãnh đạo tôn giáo muốn tìm cách che đậy sự thật về ngôi mộ trống. Nhưng so với sách Tin lành Luca, với sự tường thuật của Matthew, sách Luca nói rất là yên lặng và dịu dàng, vì đó là đặc tính của Luca. Những người đàn bà đến trong sự yên tĩnh vào buổi sáng và hòn đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ. Chúa Giêsu hiện ra cùng với hai môn đồ không biết tên. Họ đến đường trở về Emmaus và những môn đồ khác ở trên phòng cao, kín dấu và không biết rõ chỗ nào. Luca ghi chép lại câu chuyện về con người, trong khi Matthew tường thuật Ngài là một vị vua. Hai bản tường thuật đều đúng, nhưng họ ghi lại trong hai sách Tin lành khác. Nhưng chúng ta thấy rằng các sách Tin lành này, cả bốn sách, có những cái nhìn khác nhau. Bây giờ mời quý vị cùng xem đến sự kiện thứ nhất. Hai bà Mary đến gần ngôi mộ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Trong sách Tin lành khác nói cho chúng ta biết họ có mang theo những hương liệu để xức xác cho Chúa Giêsu. Rất khó để biết Mary khác là ai, nhưng theo truyền thống người ta cho rằng bà chính là mẹ của Giăng và Gia-cơ. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 2, và này đất rúng động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Tại sao cần thiết lăn hòn đá khỏi cửa mộ? Có phải để Chúa Giêsu đi ra không? Không. Ngài đã đi ra khỏi mộ trước khi hòn đá được lăn ra. ngôi mộ được mở ra không phải để Chúa Giêsu đi ra, nhưng để cho các môn đệ của Ngài đi vào bên trong. Tôi xin nói thêm để cho các bạn có thể biết được rằng, ngôi mộ của người Do Thái thời xưa thường làm trong một vách đá. Người ta đục một cái mộ ở trong một vách đá. Nó giống như cái hầm lớn và người sống có thể khòm xuống đi vào. Khi chôn xong, họ đẩy một tảng đá lớn và lấp cửa mộ trở lại. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 3. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Đây là điều rất thích thú khi diễn tả về thiên sứ, bởi vì điều này ít xảy ra trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể đọc thêm để biết ở trong Đa-ni-ên đoạn 10 câu 6 và trong Khải Quyền đoạn 10 câu 1 để có những sự diễn tả thêm về thiên sứ. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 4. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Tôi có thể tưởng tượng rằng những lính canh này rất là vui để có thể rời khỏi nơi đó sau khi chuyện này xảy ra với họ một cách quá bất ngờ. Họ không làm gì được trong sự hiện diện của thiên sứ. Và Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 5 ghi tiếp. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng, các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Thiên sứ nói rằng đừng sợ hãi. Khi sự siêu nhiên đến cách tự nhiên, nó luôn làm cho nỗi sợ hãi bớt sợ. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 6. Ngài không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Đây là lời công bố thánh về sự sống lại. Chúa Giêsu rời khỏi ngôi mộ trước khi hòn đá được lăn ra. Sau này, Ngài cũng vào phòng họp của các môn đồ khi cửa khóa chặt lại. Thân thể vinh hiển của Chúa Giêsu sống lại rất khác biệt với thân thể khi Ngài được sanh ra. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 7. Thiên sứ nói tiếp: "Và hãy đi mau nói cho môn đồ hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy ta đã bảo các ngươi." Sự công bố của thiên sứ đã ngưng từ điểm này. Từ đây trở đi, những tin tức được nói qua bằng miệng của con người. Hãy đến và nhìn, hãy đi và nói. Nhưng trước khi mỗi cá nhân đi ra làm chứng, người ấy cần phải có sự tinh quyết, cách không lai chuyển về lẽ thật, sự sống lại của Chúa Giêsu. Người làm chứng về Chúa Giêsu cần phải có tâm trí vững vàng. Đấng Christ đã chết cho tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Ngài không có trong mộ. Ngài đã sống lại. Với niềm tin chắc này, người tin Chúa Giêsu có thể đi ra và nói cho mọi người khác về Ngài. Ngày nay các bạn và tôi cần trở nên nhân chứng cho Chúa Giêsu. Kế tiếp, chúng ta thấy lời tường thuật về việc Chúa Giêsu hiện ra với hai người đàn bà ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 8 đến câu 10. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Này, Đức Chúa Giêsu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng: "Mừng các ngươi." Hai người cùng đến ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Đừng sợ chi cả. Hãy đi bảo cho anh em ta qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta." Tại đây, nói đến cảm xúc lẫn lộn của hai người đàn bà này, họ vừa sợ hãi và vừa vui mừng. Tại đây, hình như có sự khác biệt khi Mary Magdalene gặp Chúa sống lại. Trong Giăng đoạn 20 câu 17 cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi." Điều này được giải thích là giữa hai cuộc gặp gỡ, Chúa Giêsu trở về cùng cha và trình diện quyết báo trong nơi chí thánh trên thiên đàng. Chúa Giêsu hẹn gặp lại các môn đồ ở xứ Galilee. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem đến sự việc xảy ra với các lính canh mộ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 11, trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Những người lính canh giữ mộ của Chúa Giêsu trở vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả. Họ không biết được Chúa Giêsu đã rời khỏi mộ lúc nào. Họ chỉ biết khi hòn đá được lăn ra khỏi, họ nhìn vào phía trong, ngôi mộ và xác của Ngài không còn ở đó. Chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ cho họ, đến nỗi họ muốn chết. Trong suy nghĩ của những người lính canh này, họ có thể bị giết khi tử thi của Chúa không còn ở đó, khi thân thể của Ngài biến mất. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 12-13, các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận, xong rồi thì họ cho những người lính đó nhiều tiền bạc mà dặn rằng, các ngươi hãy nói rằng, môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đương ngủ mà lấy trộm nó đi. Đây không phải là sự giải thích chính đáng. Xin hãy hình dung đến những người lính canh, đặc biệt là những người lính La Mã, khi được giao cho công tác canh giữ một nơi, với lệnh rất cẩn mật, họ không thể để bất cứ ai qua lại nơi đó. Giả sử có một người nào đó đến và lấy vật gì mà những người lính có trách nhiệm canh giữ. Giả sử rằng sau đó những người lính này giải thích với cấp trên của họ rằng, tôi đang ngủ. Các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cho những người lính canh đó? Chắc chắn rằng những người này bị xử phạt nặng nề. Các bạn có cảm thấy hình ảnh lúng túng của những thầy tế lễ chống nghịch Chúa Giêsu và quyết tâm tìm cách giết Ngài? Nay thì họ biết rằng phần mộ không giữ được Chúa Giêsu trong đó, vì Ngài đã chiến thắng sự chết và bước ra khỏi phần mộ. Tôi thấy rằng ngày nay vẫn còn có nhiều người chống đối Chúa Giêsu bằng cách nói cho người khác những lời sai lệch về Ngài, hay ngăn cản những người khác tin nhận Chúa Giêsu. Xin các bạn ý thức rằng, nỗ lực của con người chống lại Chúa Giêsu sẽ gặp sự thất bại. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 14-15. Các thầy tế lễ nói tiếp, nếu điều ấy thấu tai đến quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính lấy bạc và làm theo như lời. Tiếng ấy đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay. Nói cách khác, những thầy tế lễ trấn an, đừng lo, nếu điều này thấu tai đến cấp trên, chúng ta không để cho các ngươi gặp khó đâu. Do đó, những người lính này được cho tiền để làm chứng dối. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu đến sự ủy thác mạng lệnh lớn của Chúa Giêsu ban hành cho các sứ đồ. Thưa các bạn, trong thời hiện nay của chúng ta có hai quan điểm đối nghịch nhau liên hệ đến mạng lệnh lớn. Thành thật mà nói, cả hai quan điểm này đều có tính cực đoan. Mạng lệnh của Chúa Giêsu cho các môn đồ được ghi lại ở trong sách Ma-thi-ơ tạo ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Một nhóm cho rằng mạng lệnh lớn này chỉ áp dụng cho hội thánh mà thôi, và họ bám chặt lấy nó. Một nhóm khác cho rằng nó không có liên hệ gì tới thời của chúng ta, vì thế họ bỏ qua và không bao gồm trong chương trình của hội thánh. Với tôi, cả hai nhóm này đều sai sót. Ma-thi-ơ cho chúng ta thấy rằng mạng lệnh lớn này trực tiếp ứng dụng trong thời đại của chúng ta, đồng thời nó cũng có ý nghĩa nhiều cho tương lai. Nhưng vì Ma-thi-ơ không cho chúng ta bản kiến thức đầy đủ về sự sống lại và mạng lệnh lớn, tôi nghĩ rằng tất cả những gì mà Chúa chúng ta nói liên hệ đến một đề tài, chúng ta cần kết hợp nó lại với nhau. Chẳng hạn như mạng lệnh rao giảng tin lành được ban cho thời đại hiện tại cũng như cho tương lai sắp đến. Mạng lệnh được ban trong Ma-thi-ơ cần được suy xét với mạng lệnh được ký thuật trong các sách tin lành khác, và đặc biệt là trong sách Công vụ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Tất cả chúng ta đều trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu và chúng ta sẽ nhận được quyền phép từ trên cao. Và Ma-thi-ơ ký thuật tiếp ở trong đoạn 28, câu 16-17. 11 sứ đồ đi qua xứ Galilee lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng một vài người nghi ngờ. Có vài người thờ lại, nhưng cũng có vài người nghi ngờ. Đó là điều đã xảy ra trong suốt 2.000 năm qua. Các bạn hiện nay thuộc về nhóm nào? Tôi mong ước các bạn là những người nhận biết và tin tưởng vào sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18-19. Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm pháp báp tem cho họ. Chúa Giêsu phán những lời này như là vị vua. Tôi tin rằng mạng lệnh truyền giảng tin lành thật sự ứng dụng trong thời đại chúng ta, trong thời kỳ đại nạn và ngay cả trong thời kỳ 1.000 năm bình an nữa. Khi có một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, người đó được dạy đạo và được làm pháp báp tem nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Từ đây, việc làm pháp báp tem bằng nước trong danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi được Hội Thánh bắt đầu thực hành, như được ký thuật ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 1, câu 14-17. Và chúng ta cùng xem lời chót của Ma-thi-ơ, đoạn 28, câu 20. Và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế. Xin các bạn hãy chú ý rằng sự giảng dạy là một phần quan trọng trong công tác của Hội Thánh. Như chúng ta được nhắc nhở ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Sự giảng dạy của Chúa Giêsu không những tìm thấy trong sách Tin Lành mà còn tìm thấy trong các thư tín. Xin chúng ta xem thêm ở trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 2. Chúa Giêsu phán: "Ban này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Chúa của chúng ta hứa là sẽ ở cùng chúng ta qua mọi thời đại. Trong quyền năng của Ngài, mạng lệnh lớn được thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về mạng lệnh lớn. Giờ đây chúng ta thấy có một thiếu sót lớn. Chúng ta xem thấy trong sách Ma-thi-ơ không có ghi lại sự thăng thiên của Chúa Giêsu. Tại sao? Lý do là nước thiên đàng sẽ ở trên đất và Ma-thi-ơ nói Ngài ở trên đất, làm vua trên đất. Trong Luca đoạn 24 câu 49-53 và trong sách Công Vụ đoạn 1 câu 6-11 ký thực việc thăng thiên của Chúa Giêsu Christ. Vào thời điểm Hội Thánh được cất lên, Chúa Giêsu sẽ đem dân của Ngài ra khỏi thế gian ở cùng với Ngài, và sự thăng thiên là một biến cố rất quan trọng. Các bạn thân mến, trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ ký thuật cho chúng ta biết Chúa Giêsu là vua. Chúa Giêsu được sanh ra là vị vua. Ngài sống như vị vua, Ngài chết như vị vua, Ngài sống lại như vị vua. Xin nói thêm với các bạn, Ngài cũng sẽ trở lại thế gian này như vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Và tôi mong ước rằng các bạn tin nhận và tôn thờ Chúa Giêsu là vua.